Good evening các bác. Các bác khỏe không? Vậy là thầy mừng rồi. Cái bài ngày hôm nay đó sẽ nói về cái phương pháp sám hối mà theo cái kinh Lương Hoàng Sám hay là theo cái Lương Hoàng Sám đó. Bác projector thì thầy sẽ trình bày cho bác về cái bài này rõ ràng hơn. Nhưng mà cái bài này đó là cái bài mà tiếp tục của cái bài mà nói lần trước. Cái bài lần trước đó nó có cái tên là tu hành và sám hối nghiệp chướng. Thì nếu các bạn muốn biết cái bài này lần trước thế nào thì nó có cái CD đây nè. CD này và có một cái slideshow mà thầy làm lần trước. Để bên ngoài đó đó. Bạn có thể thỉnh cái này để mà biết được cái đề tài mà mình nói lần trước. Nó quan hệ với cái đề tài lần này vô cùng. Tại vì cái sám hối nghiệp chướng á, nói ra thì có vẻ dễ hiểu, nhưng mà nó thật sự là một cái đề tài mà rất là sâu sắc. Nó là một trong những 10 cái hành nguyện mà của Bồ Tát. Đồng thời đó, lần trước nếu mình chỉ nói sơ sơ hay là nói một cách sâu sắc, thật sự lần trước mình nói nghiệp chướng là mình nói là cái quá trình tiến hóa của mình đó bạn, thì mình phải cần biết được cái chiều tiến hóa và làm sao để mình đừng có thoái hóa. Thì một trong cái chủ đề mà quan trọng nhất của lần trước đó là mình chứng minh cho rằng đó cái lý do đó mà mình không thể tiến hóa được là bởi vì đó, cái tâm thức của mình đó, không có thay đổi gì nhiều cả. Mình có thể thay đổi việc làm, thay đổi hành động, thay đổi vài ba cái thói quen. Nhưng mà cái sự thay đổi của thói quen, hành động, việc làm của mình đó nó không đủ cái chiều sâu để mà mình gọi là hoàn toàn có một cái sự gọi là cải đầu hoàn diện hay là thay đổi cái mặt mày hoặc là đầu thai hoàn cốt. Giống như con sâu ra con bướm đó, mình không có đủ một cái sự thay đổi mà là sâu sắc như vậy. Mình chỉ thay đổi bên ngoài thôi, sơ sơ bên ngoài da thôi. Vài ba cái thói quen, thì dù như hồi xưa mình dậy 8 giờ, bây giờ mình dậy 7 giờ rưỡi. Hồi xưa lâu lâu đó, thì mình cho tuổi ông mày đó 3 đồng bạc thôi, bây giờ mình cho 5 đồng. Mình có đổi chút xíu, nhưng mà cũng bao nhiêu cả. Hồi xưa mình nói xấu 15 người, bây giờ mình nói xấu 14 người. Mình có được chút xíu, mình có được cái lòng từ bi về cái người thứ 15. Tại vì người thứ 15 là vợ mình. Thành ra đó, mình có chút xíu thay đổi, nhưng mà không có nhiều lắm này. Bây giờ cái sự thật của mình cần phải bắt đầu thấy đó là mình muốn làm những cái sự thay đổi mà nó sâu sắc ghê lắm. Mà cái sự thay đổi sâu sắc nó đòi hỏi rất nhiều cái năng lực, rất nhiều sức các bạn. Cái chữ sức này có thể được diễn dịch ra bằng nhiều chuyện. Mà do đó mình thấy rất nhiều cái hạn chế của cuộc đời mình mà nhiều khi mình sẽ không thay đổi được nhiều nữa. Bởi vậy nên cái lần trước, cái bài lần trước là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn mà chịu khó mà ngồi mà quay lại nghe lại vì lần trước đó là nó có một cái CD ra rồi, bạn bỏ trong xe hơi và ngồi và nghe, không biết. Là thầy rất nhấn mạnh vào cái chuyện là làm sao mình thay đổi toàn triệt và làm sao cái sự sám hối này nó chiếm cái vai trò rất quan trọng của Phật giáo. Nhưng mà mình vẫn chưa có tới được một cái cách mà mình gọi là cái sự phân tích về cái quan hệ giữa người với người như thế nào. Đó là cái đặc tính của cái bài hôm nay đó, là cái sự sám hối này nó dựa trên sự phân tích của quan hệ của mình với người khác. Chỉ khi mình bắt đầu thấy cái sự quan hệ của mình với người khác như thế nào rồi đó, mình bắt đầu mình cẩn thận hơn, mà cái suy nghĩ của mình sẽ khác biệt hơn. Bây giờ cái phần mà mình muốn nói ngày hôm nay đó, để mình dẫn tới cái chuyện mà phân tích sự quan hệ đó, thì mình phải nói tới cái bộ kinh gọi là thật sự ráng gọi là bộ kinh, mà gọi là cái bộ sám. Kinh và sám khác nhau. Kinh là lời Phật nói, còn cái sám đó là do rất nhiều các vị tăng đó, họ súng lại, có nghĩa là họ ngồi lại với nhau để mà họ trích kinh điển ra, họ viết ra một cái bài văn dạy người ta làm sao mà tu hành. Nên cái sám đó nó khác với cái kinh, nó không phải là kinh Lương Hoàng Sám, mà thật ra phải nói là Lương Hoàng Sám, chứ không phải là kinh Lương Hoàng Sám. Thì cái sám này là giống như là một cái manual vậy bạn, cái bản đồ vậy đó, cách để cho mình làm sao mình tu hành. Thành do đó thì mình sẽ bắt đầu bằng cái chuyện của Lương Hoàng Sám, bởi vì cái chuyện này là cực kỳ hay. Bây giờ trước hết mình thử làm một cái statistic, có thử là ở đây có bao nhiêu bác nghe tới cái chữ Lương Hoàng Sám rồi xin giơ tay. Rồi, cảm ơn bác. Có bao nhiêu bác là chưa hề nghe tới chữ Lương Hoàng Sám, xin giơ tay. Rồi, có bao nhiêu người ở đây thì các bạn nghe tới chữ sám, sám hối đó, nghe rồi xin giơ tay. Có 3 vị chưa hề nghe tới. Có bao nhiêu bạn ở đây đó, thì đã từng đi tham dự người ta đọc tùng Lương Hoàng Sám hay lại mới đi tham gia, mình tới ghé tạc ngang thôi. Thí dụ như là mình đem cái bà hiền thế tới để đó là mình đi chỗ khác. Bao nhiêu bạn là chỉ nghe hay là biết hay là vô trong chùa đi ngang qua phớt qua mà có biết là họ có tùng Lương Hoàng Sám, xin giơ tay lên. Như vậy là các bác ít người đem vợ đi chùa quá. Nhưng mà có bao nhiêu bác thì là thật sự là gần như là mình đổi về cái ấn tượng về cái kính điện và Lương Hoàng Sám là mình ấn tượng mình hoàn toàn không có gì cả. Xin bác cho biết. Không có ấn tượng nhỉ? Hoàn toàn no, zero impression. Rồi, bây giờ mình lấy cái một số chung là các bác mà không biết để nói cho bác nghe. Cái Lương Hoàng Sám đó, thì nó là một cái bộ sám cũng như trong Phật giáo thôi. Trong Phật giáo mình nó có chừng khoảng đâu chừng 30 cho tới 45 trong khoảng đó, nhưng nó không ít đó bạn. Vì là cái sám hối, cái phương pháp nhiều lắm. Nhưng mà thịnh hành nhất là Lương Hoàng Sám. Thịnh hành nhất là Lương Hoàng Sám. Lý do mà thịnh hành này cũng đặc biệt lắm. Là bởi vì đó, bây giờ bảo mình trở lại khoảng 1.200-300 năm về trước đó, thế mình sự tàu nó loạn dễ sợ lắm. Nói chuyện mà người ta theo chùa, theo tu Phật giáo là cái chuyện cũng phải dễ đó bạn. Hồi xưa đó, người xây một cái chùa khó lắm bạn. Cho nên đó, bây giờ bạn ngồi bạn quay lại cái sổ chùa chiền của mình đó, mình nhân cái lên phần nhân cái 10 lên bên tàu đó, thì cũng không bao nhiêu cả. Mặc dù có cái chùa đó bạn, thì cũng không cách chi mà đóng mấy thầy cả, chùa nào cũng nhỏ thôi. Tụi thầy mới đi Trung Quốc về đó, dẫn theo phải đoàn, mà phải đoàn mình 145 người, mà đi vô cái chùa đứng không nổi, nó chặt, nó không có chỗ mà đứng nữa, đứng ở ngoài đó bạn. Mình muốn ngồi rồi nói chuyện cũng không có chỗ mà ngồi nữa. Mà cái chùa này người ta nói là đã bảo vệ 1.300 năm rồi. Thì mình đã thấy rằng là cái thời xưa cái chùa người ta làm nhỏ lắm, vì cái technology họ không có như bây giờ nữa, làm chùa không có lớn được. Rồi, thì cái thời đó chùa không có nhiều, mà tăng ni rồi bạn, nó cũng ngộ ngang lắm, nó không phải là người nào cũng như người nào cả. Bây giờ mình thấy các vị tăng người nào còn mặc áo bào, áo tràng này nọ, nhưng thời xưa chắc là bạn sẽ ngạc nhiên rằng đó, là bạn không biết là người đó là ông thầy hay không là ông thầy. Vì người nào hồi xưa họ còn mặc áo như vậy cả bạn. Đúng không bạn? Áo tàu này, áo vạc này. Người xưa hồi nào 1.200 năm trước người nào mặc như vậy cả. Cho nên cái sự mà khác biệt của người tu và người không tu là cái đầu họ hớt trọc đi. Thành ra đó, cái chuyện mà hớt trọc đó là cái chuyện mà gần như là cái chuyện mà đầu tiên mà cuối cùng đã nhận biết đó là ông thầy. Bây giờ đó bạn biết không? Thầy nói hồi xưa đó, thì bởi vậy cho nên cái chùa đó nó không phải là nó thịnh hành ghê lắm. Cho mãi tới cái đời đường đó kìa. Đời tổng đời đường đó thì cái chùa mà trở thành cái trung tâm mà gọi là văn hóa ghê gớm. Chứ trước đó chưa chắc. Hỗn loạn, cái tình trạng hỗn loạn là cực kỳ lớn ở trong nước Tàu. Do đó cái số người mà hiểu biết cái Phật pháp cũng ít lắm. Nhất là bà con không có sách vở mà đọc. Mà cũng không có người nào biết đọc nữa. Người biết đọc chữ ít lắm. Thành ra do đó mà nếu mà nói chuyện mà nói khi Phật giáo mà thịnh hành hồi Tàu hồi xưa đó, thì chắc là bạn nên hiểu rằng là thịnh hành có nghĩa là có nhiều thầy, có nhiều chùa, chứ chưa chắc là người nào cũng tin hiểu Phật pháp cả, không có. Thường bây giờ mình hiểu lầm, mình nghĩ là ồ, Phật pháp thịnh hành là nghĩa là ai cũng biết Phật pháp, không phải như vậy. Bây giờ đó, với cái số người đó mà họ tới chùa đó thì họ là mê tín cực độ nữa. Ví dụ như là thằng nhỏ đó nó sinh ra nó bệnh ăn được này, mình gọi là khó nuôi đó. Thì cái bà mẹ đi lên trên cái miếu cái gì đó nè. Còn ông nào cũng cào trọc, ông nói như vậy. Ông nói, tại vì đó là bà đó, hồi xưa bà đi ngang cái cây đó đó. Rồi bà nhổ được miệng cạnh cái cây đó. Thế bây giờ đứa con bà bị bệnh như vậy. Thế bây giờ bà phải cúng. đem con gà lên cúng thì bà hết. Thế nó biến thành á, bà biết sao không bà? Người ta không hiểu cái nhân quả này mà người ta tin theo cái thần quyền, tin theo những cái chuyện mà nó mình gọi là mê tín như vậy. Thế nên cái số người mê tín nó nhiều cực kỳ lắm, nhiều không thể tưởng tượng bao nhiêu cả. Những người đó đó thì nhiều khi họ lên chùa một lần, rồi ông thầy đó vì muốn là có một cái Phật tử cúng dường cho nên đó, nhiều khi đó nhận làm đệ tử rất là mau, không phải như bây giờ đâu bà. Bạc lên người ta bảo là ô tôi muốn quy y, rồi 5 phút là quy xong liền, tức là rất mau. Từ 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 sau này đó mới phát triển nghi thức quy y hồi xưa không có, nó lạ lắm, nó dễ dàng lắm. Thành ra đó, cái số người mà claim cho mình là Phật tử thì nhiều, mà số người hiểu Phật đạo thì không có nhiều cả, mà số người đọc được cái bộ kinh đó, thì là càng khó nữa. Bây giờ mình nói về cái thời lương thời Nam Bắc Triều, cái thời mà nó chiến tranh, nó có 7-8 nước đánh nhau lắm, thế nên là nó càng phân tán nữa, mà không có một cái phương pháp tu hành gì mà gọi là nhất định cả. Thì trong cái tình huống như vậy đó là không có rõ ràng gì cả. Bây giờ đặc biệt là còn ông tưởng này đó, ok, ông người mặt mày đẹp đẽ anh hùng lắm, mà thấy là cái đức tận này đó nó lâm tàng quá, ông mới cùng với một ông khác bên biên hòa tên mình phiền phức, mới họp nhau lại lật cái ông vua này đi. Lật ông vua này xong rồi đó thì vì cái ông mới này này, ông mà ông tưởng mới này này, ông tưởng bế này, ông tưởng này là dòng dõi mà gọi là vua chúa, cho nên mình lập ông bế này ra làm ông vua mới. Nhưng mà anh chàng A này, anh chàng này họ Tiêu, tên Diễn, họ Tiêu giống như Tiêu Phong này đó bạn, Tiêu Việt Sơn nó cũng họ Tiêu này. Anh chàng Tiêu Diễn này, anh chàng này này, sau khi lập ông này rồi đó thì ông này giả tâm lắm. Giả tâm có nghĩa là cái lòng cũng là dữ dằn lắm, ác lắm. Cho làm vua rồi nhưng mà kêu cái vị cẩn thận trung thành nhất của mình đó, qua bắt ông vua kia đó uống thuốc tự tử. Nhưng mà trước khi tự tử thì làm hay lắm. Bây giờ thôi, bây giờ qua đi nhường ngôi, nói bây giờ nhường ngôi, tại vì là ông Tiêu này là ông là giỏi lắm, bây giờ mà không nhường ngôi không được. Bây giờ ngài thấy này, mọi như trận đánh thì là toàn là ông này ra làm tướng đánh trận cả, chứ ông đâu đánh gì đâu. Thế bây giờ thôi nhường ngôi đi. Cô cuộc rồi ông vua kia nghe cũng sợ quá, thành ra nhường ngôi. Qua đoạn xuống tôi xin nhường ngôi cho. Ông Tiêu Diện là không, tôi không lấy, tôi không nhận. Làm sao mà kỳ quá, như vậy kỳ quá. Mà người Tàu thì họ rất là, mình gọi là họ lịch sự là bạn mời ăn lần đó, nhưng khi họ là không ăn đâu, con tôi no rồi không ăn. Mà bạn mời thầy đồ ăn vậy đó, bạn mời thầy lần thầy không ăn, tôi không ăn được. Nhưng mà thầy thèm bạn, thèm muốn chết. Nhưng mà mình không cứ nghĩa là mình là lịch sự. Qua đường ngồi nhường hai lần, không, tôi không lấy, tôi là đạo đức nhân nghĩa. Tuyên bố ra tất cả mọi nơi biết mình nhân nghĩa là mình không lấy. Đến lần thứ ba đó mày lấy. Mà lần thứ ba đó, bạn đừng tưởng là ông vua này, ông tới, ông đem ngồi, ông nhường. Tối đó là ông bị cầm dao, cầm kem, ngày mai đi vô đưa nói như vậy nghe. Đó, rồi mình lấy. Lấy xong rồi á, thì ông này lên vua, lên làm ngôi vua rồi, thì ông lấy tên là Lương. Đặt đời đợt cái triều đại là Lương, tên là Võ Đế. Rồi. Ông Tiêu Diễn là Lương Võ Đế rồi, bạn biết ông này khủng khiếp cho mày nè. Ông này mày tới lại, nói chuyện với lại. Cần về đó, cần hầu đó. Nên bây giờ mày đi qua bên ngoài thằng bên kia đi. Bây giờ nó đã trục xuất rồi, nó không làm vua nữa. Thôi, kêu nó uống dùng cái ly nước này đi. Bắt tự tử. Bắt uống thuốc độc tự tử. Thì cái ông vua bị hạ bệ đó bạn. Ông nó uống thuốc vô, tự tử chết. Ông không có cái choice gì cả. Vì là nếu ông không uống nữa, thì bị giết. Vợ bị giết, con bị giết. Thế nó uống. Uống rồi đó, thì ông Lương Võ Đế này, ông chơi cái trò cũng độc đạo lắm. Là sao? Làm quốc tang, làm lễ đủ thứ cả. Thế nên người ta thấy, ôi trời, ông Lương Võ Đế hay quá, giỏi quá, tài quá. Nghĩa là có đạo đức quá. Tại ra là không phải chứ, ông đã cướp ngôi người ta rồi, ông giả ân giả nghĩa, ông giết người ta luôn. Thì sau khi đó rồi đó, thì ông Lương Võ Đế là không có ai mà challenge ông được nữa, thì ông làm chủ tệ rồi. Đấy. Thì ông phải thật mà nói thiệt là ông là cái triều đại ông đó, là ông này ông sống dài nhất, ông sống 80 mấy tuổi lận. Hồi xưa cái thời đó đó bạn, người ta sống 30-40 tuổi là nhiều, vì là chiến tranh, ăn uống không có như bây giờ. sống một tới 60 tuổi là thấy khá lắm đó. 70 tuổi thì gọi là sao bạn? Trường thọ thất thập cổ lai hy. Hy nghĩa là hy hữu lắm đó. Nhưng bây giờ bạn thấy dân 70 tuổi anh thấy nhẹ nhàng vô cùng. Đấy không bạn? Nhiều người thấy 70 tuổi mà thấy quá sức nhẹ nhàng đó. Không những là họ nhẹ nhàng, như khi họ còn có đào. Mình không ngờ được một chuyện xảy ra, tôi mình thấy là quá sức đặc biệt. À, tôi biết khỏe quá, khỏe quá. Nhưng mà hồi xưa đó, 70 tuổi là chồng người gầy, tóc bạc phơ, râu dài như ông Tiến đó, 70 tuổi. Bây giờ không có, bây giờ là càng lúc mình thấy là càng khỏe. Tại vì sau khi mà họ mà không có làm việc gì cả, họ khỏe, họ không lo gì cả nữa, họ về hưu rồi thì họ không lo chuyện cống sự nữa, họ cũng lo chuyện của vợ mình nữa, thì họ lo chuyện gì khác đẹp hơn và hơi nguy hiểm một xíu. Rồi, thầy nói nhiều đụng chạm không nói đúng. Nhưng mà cái bác biết là cái chuyện mà nó xảy ra thời đó đó, thì ông này sống 87 tuổi lắm. Mà sự thật đó, thì mấy bác đừng giận thầy chút xíu đó. Là cái sự thật là ít khi nào mình làm vua đó mà mình có thể trong sạch lắm. Trong cái cuộc mà sự của tao đó bạn, chính người tao viết, thầy đọc thầy giật mình luôn. Tại vì chính họ phê bình, họ nói là rất ít các vị hoàng đế, vị vua đó là thật sự là đạo đức. Ít lắm bác ơi, ít lắm, đến đầu ngón tay, từ triều này qua triều khác. Cái chuyện mà đáng nói cái chuyện này này là vì ông Lương Võ Đế là có người như vậy, cho nên ông đâu có nghe người nào đâu. Cái bàn tay ông dính máu quá nhiều đâu có nghe người nào đâu. Thành ra đó phải có một cách gì để mà cho ông này ông nghe được. Cho nên bạc biết nếu ông này mà người tử tế thì ông sẽ không lấy một cái bà vợ mà tử tế. Ông là người không tử tế, ông người dữ dằn. Cho nên ông lấy một cái bà vợ đó cũng ghê gớm lắm, mà mình gọi là cái bà chằng. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mà nó xảy ra đó. Mà từ thầy cái choice of my words là thầy muốn nói cho bạn nghe là tại sao. Bởi vì là nhiều khi là mình chồng với vợ đó, mình cứ nói ông chồng tôi xấu lắm. Nhưng mình không ngờ là cái lý do chồng mình xấu là có lẽ là mình giận khởi. Vì không có cách gì ở trong vũ trụ này mà không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu cả. Mình phải như thế nào đó thì mình có cái người phối ngẫu như thế đó. Không cách gì mà mình như thế này, người kia thế này được cả. Nó phải như vậy với nhau. Hai bàn tay nó phải dính với nhau, vô với nhau. Nồi nào đắp vung đó. Bây giờ có thể nói bạn nghe chuyện này rất là vui này. Vì ông này không tự tế, nên sinh tên cái bà mà ông lấy đó. Bà này cũng dữ dằn lắm. Mà bà này nổi tiếng đó, bà đố kỵ. Bà đố kỵ là khi bà còn làm thiếp thôi, chứ không phải làm hầu đó. Bà thấy cái cô kia vừa mới vô đẹp một cái đó, thì bà kêu người tới. Không làm gì khác hơn cả là ban đêm vô đè cô này xuống, khoác cái mặt ra vật. Những mà cô gái nào mà đẹp đẹp mà có thể làm thiếp mà được sủng ái á là bà, nghĩa là bà tìm đủ mọi cách làm cho người đó nghĩa là bị tổn thương tổn hại, làm đủ thứ chuyện cả. Riết rồi ông Lương Võ Đế thì ông không có cách gì mà ông ra khỏi tay của bà cả. Thế bây giờ bà đổ kỳ mà bà ác độc như vậy này, ghê gớm lắm. Chứ hai người là mà chơi với nhau được bà, chứ còn không đâu ai chơi với nhau. Thì bạn biết bạn, cái chuyện này ấy, nó cũng sẽ xảy ra. Mà nếu bạn mà đọc sách sử thì bạn sẽ thấy chuyện này nó đầy cả từ bên sự của Pháp cho tới sự của tất cả mọi nơi. Hoặc là sự của chính mình. Cái chuyện mà có thể là độc đáo nhất trong cái chuyện câu chuyện này ấy, mà thầy muốn kể cho bạn nghe là cái bà này đó, bà chết sớm. Bà trẻ bà chết sớm. Cái lý do bà chết đó, thì cho đến ngày hôm nay đó, người ta chỉ phỏng đoán và người ta không biết được bà chết vì cái gì. Nhưng mà có người biết dị sự cho rằng là bà bị đầu độc chết. Mà có thể là thầy không biết được, thì thầy cũng đọc sự nhưng mà thầy không biết mấy cái chuyện mà dị sự, tức là chuyện mà người ta biên thôi này. Nhưng mà cái chuyện mà đặc biệt đó là sau khi bà chết rồi đó thì cái phòng bà có ma. Người ta vô là người ta thấy là kêu rọt rẹt tội là kêu đủ thứ cả, rồi kêu tiếng kêu mà thảm thiết của người này người nọ kêu. Nhất là những cái người mà hồi xưa bị chết đó, bị giết đó, nó cứ làm tiếng đồng này tiếng đồng nọ đúng không? Trong cái chỗ mà cúng tần mỹ nữ bà, Rồi nhất là cái vườn hoa mà bà thường hay đi đó, mà bà còn ban đêm mặc đi đó, mặc có chân đó, bà sẽ thấy rờn rờn rồi sao lại. Mà người ta không biết tại sao. Thành ra bây giờ cái vườn nó đóng cửa, cái chỗ mà bà ngủ cũng đóng cửa nữa. Ông vua ông khóc mấy ngày rồi thì ông dọn cái chỗ khác. Thành ra nó trở thành một cái chỗ mà dễ sợ.